Chúa nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa ba ngôi. 5B. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật. Đệ Nhị Luật chương 4, câu 32 đến hết câu 40. Khi ấy, ông Mô-xê nói với dân Israel rằng: Anh em cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh em, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất, cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, cũng dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm tiên và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn tán động như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Vậy hôm nay, anh em phải biết và để tâm suy niệm điều này. Trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà hôm nay tôi truyền cho anh em. Như vậy anh em và con cháu anh em sau này sẽ được hạnh phúc, và anh em sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
hạnh phúc thay dân nào Chúa trong làm gia nghiệp.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa trong làm gia nghiệp.
Lời Chúa phán qua là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tu. Vì Người đã phán và muôn loài xuất hiện, Người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong bụi cơ hàn.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Tâm hồn chúng tôi đời trong Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Hạnh phúc thay dân nào Chúa cho làm gia nghiệp.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 8 câu 14 đến câu 17. Thưa anh em, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một cùng chịu vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến. Xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 28 từ câu 16 đến hết câu 20. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến một ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông vẫn còn hồ nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Hôm nay Chúa Nhật, lễ Chúa Ba Ngôi, phục vụ muốn tóm gọn hay là muốn chúng ta nhớ lại Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Cha đã sai con Ngài đến với chúng ta qua mầu nhiệm Giáng sinh, rồi ngôi thứ hai Chúa Con làm người đã hết lòng dạy dỗ loài người. Vì hết lòng việc này mà bị giết. Đó, Ngài yêu thương qua tình yêu của Chúa Con. Không có tình yêu nào cao cả bằng tình yêu của một người đã liều mạng vì bạn hữu của mình là thế. Rồi sau khi chúng ta mừng chiến thắng phục sinh của Chúa Giêsu, thì tuần vừa rồi chúng ta lại mừng Chúa Thánh Thần đến để tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu, là lấy công nghiệp của Chúa Giêsu mà phân phát cho hết thảy mọi người hầu được ơn cứu độ. Rõ ràng Giáng sinh nói về tình Chúa Cha, tự đàn phục sinh nói về tình Chúa Con, và hiện xuống nói về tình Chúa Thánh Thần. Cho nên hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi với ý tưởng đó. Dĩ nhiên trong mầu nhiệm đức tin thì chúng ta biết mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm khó nhất, vượt lý trí con người, vượt cả khoa học nữa. Tại vì tại sao ba lại là một mà một lại là ba? Có phải là phi khoa học không? Đấy, giống như hỏi Huy Vi, một cái đầu cộng với một cái đầu nữa, mấy cái đầu Huy Vi? Thưa cha, bốn cái đầu. Hay thật, đếm giỏi thế. Khoa học nào dạy con một cái đầu với một cái đầu là bốn cái đầu? Sai khoa học. Thế mà ba ngôi lại là một Thiên Chúa, mà con thì phải là thua cha chứ. Thế mà thua con cũng bằng Chúa Cha. Ai chấp nhận được không? Vô lý thật. Đấy. Càng suy nghĩ về ba ngôi thì xem ra càng lúng túng, càng bối rối. Tuy nhiên, Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa ba ngôi không phải là một cái tư tưởng, một điều giáo lý để thách đố chi phương con người. Không phải. Hiến chương mặc khải số 6, Công đồng Vatican thứ 2 nói rằng những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho loài người chúng ta thì tự mặc điều chúa mặc khải nó không vượt quá trí khôn của chúng ta đâu. Chúng ta vẫn có thể dùng trí khôn của mình để đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa đúng như những điều Chúa muốn chúng ta hiểu được để sống. Thế nên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm thách đố trí tuệ con người. Không phải. Hiến chế mặc khải số 6 nói như vậy đấy. Vì không phải là mầu nhiệm thách đố, cho nên chúng ta chưa bao giờ nói cái kiểu rằng ồ, Chúa mầu nhiệm đó, khó hiểu lắm, tìm là nói gì, trí khôn con người sao mà tìm được. Đúng, nếu với trí khôn con người không tìm được, không hiểu được mà khải đâu. Nhưng mà Chúa Thánh Thần đến, Ngài xoay lòng mở trí chúng ta, cho chúng ta có khả năng hiểu được những điều Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu để chúng ta đem ra thực hành. Cụ thể như chúng ta mới đọc lời Thánh Phaolô nói đến chức năng của Chúa Thánh Thần ở thư Roma chương 8 14 đến 15 bài đọc thứ hai đấy. Chúa Thánh Thần đến, Ngài hướng dẫn chúng ta là con của Thiên Chúa, chúng ta không còn phải là những kẻ nô lệ phải sợ hãi, nhưng chúng ta thực sự được là con Thiên Chúa và có quyền gọi Thiên Chúa bằng từ ngữ, bằng tiếng kêu đầu tiên của đứa trẻ Abba. Tiếng Abba chúng ta dịch ra là cha ơi thì cũng không sai, nhưng nó cũng chưa trọn nghĩa, chưa hiểu hết cái nội dung cái từ Abba của tiếng Hy Lạp. Abba không hẳn là cha, cũng không hẳn là mẹ, mà Abba là gì? Là tiếng kêu đầu tiên của một đứa trẻ từ khi được lọt lòng mẹ. Thế rồi bao nhiêu người chăm sóc nó đâu có biết gì đâu, chỉ khóc o e thôi. Những người chăm sóc nó, đặt nó trong nôi, ru nó hàng ngày, cho nó bú mớm, ấm bồng nó, hôn nó, nó đâu biết gì. Cho đến lúc nào đó, thời điểm nào đó, những người chăm sóc nuôi nấng nó vất vả lắm, nó bắt đầu chiến nở trí khôn. Và khi người ta nhận ra nó có trí khôn, nó chớm nở sự hiểu biết, thì nó bật ra cái tiếng đầu tiên khi còn nằm trên nôi, Abba. Đó, Abba đó có thể là một người nào đó, nó không biết đâu. Nó chỉ, khi nó bật ra tiếng Abba, tức là nó nhận ra cái người đó nuôi nó, thương nó. thì dĩ nhiên trong những người mà thương trẻ như vậy, một hài nhi thì phải là bố nó và mẹ nó thương nhất. Cho nên người ta mới dịch cái từ Abba bằng cha ơi, cũng có quyền nói là mẹ ơi, xác nhận nó đã hiểu biết đức vị nào thương yêu nó. Và rõ ràng khi nó còn nói tiếng Abba đó là thời gian nó hoàn toàn lệ thuộc vào vị nào đó thương nó, chăm sóc nó, lệ thuộc hoàn toàn. Thế mà cái người mà chăm nó không cảm thấy phiền toái khi chăm sóc nó gây phiền toái nhiều chứ, nó lệ thuộc vào mình mà. Mà cái người chăm sóc nó khi nghe tiếng Abba là rất là sung sướng. Một người con trai khi lấy vợ lúc nào mới có danh là bố? Đó, khi có đứa con nó gọi bác ba thì người đó là bố. Một phụ nữ khi sinh con, khi nào đi lấy chồng, khi nào gọi là mẹ? Khi cũng có đứa bé nó gọi mama. Mama. Vâng, thì đó, thì cái người phụ nữ đó là mẹ hay là bà? Ở bên này nó là mẹ chưa? Nó thích thì con là mẹ. Có đứa nào đâu. Đó, cho nên vợ chồng chỉ được danh là cha là mẹ khi có một đứa con sinh ra đời và chăm sóc nó. Bởi thế khi Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta biết gọi Thiên Chúa là Abba, là Thiên Chúa hướng chúng ta hoàn toàn phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, như một đứa trẻ nằm trên đôi lệ thuộc vào người dưỡng dục nó. Và chúng ta có chịu cái sự lệ thuộc đó không? Có muốn lệ thuộc đó không? Hay là chúng ta cho là tại sao tôi mất tự do? Tại sao tôi phải đi nhận thờ? Tại sao tôi phải học giáo lý? Cứ phải để cho tôi lớn lên, tôi trưởng thành, tôi theo Chúa, tôi theo Hội Thánh thì quyền của tôi. Tại sao bắt tôi là người Công giáo rửa rộng tội cho tôi khi tôi chưa biết gì? Tại sao lại ức hiếp tôi như vậy? Đó là những kẻ mất dạy, những kẻ vô ơn. Có đứa trẻ nào mà nói với bố mẹ tại sao ông bà lại sinh ra tôi không? Tôi đâu muốn sinh ra đâu. Có đứa trẻ nào dám nói với cha mẹ vậy? Mà tại sao có nhiều người kể cả Công giáo vô ơn Chúa, bất mãn vì mình là người Công giáo, chứ không hãnh diện sung sướng mình là người Công giáo và được lệ thuộc vào Thiên Chúa? Nhất là qua mặc khải chúng ta biết Chúa thương chúng ta tuyệt vời. Dù tin mừng Luca ở chương 15 câu 11 diễn tả một người cha thương đứa con hoang đường, thì đó cũng chỉ là hình ảnh mờ nhạt. Cái tình thương người cha ấy vẫn chưa đủ để diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân Ngài muốn đưa họ trở về. Và cái tình thương của người đời, người ta vẫn nói là tình thương của người mẹ là cao, nhưng mà so với tình thương của Thiên Chúa cũng xa vời. Chẳng vậy mà Chúa dùng miệng ngôn sứ Isaiah chương 49 câu 15. Nào ai thuộc đọc không? Isaiah 49 câu 15. Tốt, muốn đọc phải. Vậy mới là tốt chứ. này đúng là con Chúa con mẹ. Trời ơi.
Chương 49 câu 15. Có khi nào cha, có khi nào người mẹ bỏ con mình, cho dù con người mẹ có bỏ con đi nữa thì Thiên Chúa cũng chẳng bỏ ngươi bao giờ.
À, đúng rồi đấy. Cố gắng mà học. Mai cha quan niệm cầu nguyện làm giám mục nhé. Có khi nào người mẹ quên đứa con mình đã cứu mang không? Mà cho dù người mẹ có quên con, chẳng những quên muốn giết con ấy, bây giờ là thế đấy, nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ quên, không bao giờ giết chúng ta, không bao giờ làm hại chúng ta cả. Cho nên quả thật cái tình thương của người cha, người mẹ trần thế, tất cả cộng lại so với tình thương của Thiên Chúa xa kém nhiều. Nên trong Kinh Thiên Kính, chúng ta tuyên dương đức tin một Thiên Chúa ba ngôi, ngôi Cha và ngôi Con và ngôi Thánh Thần, cả ba ngôi Thiên Chúa chúng ta đều được gọi Ngài là Cha ơi, Abba. Mà khi nào người ấy là người cha người mẹ của chúng ta đúng nghĩa? Thưa, một người là cha và mẹ chúng ta đúng nghĩa, người đó phải sinh ra ta. Chứ còn không sinh ra ta, chưa chọn nghĩa là cha mẹ, là người nuôi, là xin đứa con người khác về nuôi, thì con là mình chưa đúng nghĩa là người mẹ. Người nói là mấy hôm nay bảo đây là mẹ của tôi. Chưa. Mà hôm qua nó bảo đây là mẹ của con đấy chứ, còn đây là bố. Chà. Không. Chưa. Tôi cứ sinh ra các người, tôi nuôi các người thôi. Chứ cha mẹ các người chứ nhất là Thiên Chúa và ông ngoại ông Tung ấy. Thế nên quả thật một trong cái điều kiện một người làm cha làm mẹ đầu tiên phải là sinh ra một người nào đó, thứ hai là người đó đã từng nuôi dưỡng vất vả người mình sinh ra, thứ ba là bảo vệ gìn giữ để không có sự dữ nào làm hại đứa con của mình, tiếp nữa là phải giáo dục mỗi ngày nó trưởng thành về mọi phương diện, và sau cùng phải tập cho nó cách chiến đấu với sự ác. Đấy, khi nào một người có hồi đủ những điều kiện ấy, quả thật người đó là cha và mẹ mình. Nếu thế thì ở đời này không ai xứng đáng chọn nghĩa là cha là mẹ mình, ngoại trừ Thiên Chúa ba ngôi. Chỉ có Thiên Chúa mới thực sự là đấng sinh ra chúng ta. Cả ba ngôi đều làm công việc này. Cho nên tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ đi khắp muôn dân tập họp môn đệ cho Thầy bằng việc làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả ba ngôi Thiên Chúa đều tái sinh chúng ta làm con Thiên Chúa. Làm phép rửa cho ai? Chính là đặt người ấy vào tay Thiên Chúa yêu thương quyền năng, chính Thiên Chúa tái tạo nắng đỏ thành một tác phẩm đặc biệt khác với mọi loài thụ tạo. Nếu một người chưa được Thiên Chúa tái tạo lại thì sách thánh nói làm sao họ chẳng hơn gì loài thú đâu, là sinh vật cao cấp thôi. Chúng ta đọc Giảng Viên chương 3 câu 18-19 hoặc là Một Vinh Tu chương 15 câu 45, Kinh Thánh xác nhận như vậy đấy. Cho nên nếu không được trong tay Thiên Chúa tái tạo, chúng ta có gì hãnh diện hơn loài vật đâu. còn Thiên Chúa tạo dựng lại chúng ta. Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta không còn là kẻ nô lệ phải sợ sệt nữa. Sau đó người kia thứ, chúng ta đến với Chúa, chúng ta có quyền đòi, và là con mà, chúng ta có quyền đòi. Trước nhất chúng ta xin không được thì đòi. Ta đọc cái chuyện của bà lớn thầy Su Đêm. Khi con bà ấy qua đời, bà ấy đi chạy lên núi tìm được ông Elisa. Bà ấy cầm chân ông Elisa, bà ấy kêu, bà ấy giận: tôi đâu có tự ý xin cho có con đâu, chị ông cầu xin Chúa cho tôi có con, vậy mà bây giờ con tôi, ông biết rồi, tôi thật nó chết rồi. Bà ấy cầm tay bà ấy, lấy tay bà ấy cầm lấy chân ông, lôi xình xịch như này này. Đó, không phải là xin mà đòi đó, mà thúc đấy. Cái hình ảnh đó là đứa con xin với cha mẹ là Thiên Chúa không được, như điều mình thì đòi như vậy đấy, cứ cầm Thiên Chúa vào đây. Thế nên con mà được cái ơn đó, người khác đâu có được cái quyền như vậy. Vậy mà tôi rất là tiếc, không biết ở ngoài Vinh chúng con có đọc cái kinh trước giờ lễ không, xin cho con được ăn mày các ơn xa bởi những việc này, có đọc gì không? Trời ơi, mình được con mà đi ăn mày, trời đất ơi, ăn mày là cái đứa ăn xin ấy. Cái thân vật ăn mày thì ông chủ cho bao nhiêu thì biết bao nhiêu thôi, không có đủ quyền đòi, phải không? Mình đến với Chúa mà đấy, con được ăn mày, mình đâu phải đứa mày nữa. Kinh đọc thì tôi chả bao giờ đọc kinh đọc. Xin cho con được đòi các ơn của Chúa tôi đọc, chứ còn ăn mày là không chịu đọc. Thế tôi là con mà. Nhất là khi chúng ta cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu để hoạt động làm cho mầu nhiệm ơn cứu độ được nhiều người biết đón nhận, thì Thánh Phaolô cũng trong bài đọc chúng ta mới nghe, chúng ta được cùng đồng hưởng vinh quang với Chúa Giêsu sinh Roma 8:16-17. Tuy nhiên, Thiên Chúa không tái sinh chúng ta một lần bằng nước. Như Chúa nói là thanh tẩy cho họ dân sinh bằng nước, nên gì Chúa Cha, Chúa Con không phải chỉ tái sinh bằng nước một lần, mà sau khi chúng ta được lãnh nhận bí tích thanh tẩy bằng qua dấu hiệu nước và lời của Chúa đó, thì cuộc đời chúng ta tiếp tục còn được sinh lại bằng lời của Chúa nữa. Nào, cái này bé nhất đọc một tí, cái này, này có nhiều tài lắm. Gia-cô-bê 1:18 là gì? Đúng này, Gia-cô-bê 1:18.
Dạ thầy ca, Gia-cô-bê chương 1:18, Chúa đã dùng lời sự thật và sinh ra chúng ta để chúng ta nên như của lời đồng một trong các thủ tạo của người.
Hôm nay điện thoại về cho bố mẹ em mở website followmới.net để nhìn thấy bạn con, thì con giỏi lời Chúa rồi, nghe không? Nghe thấy là nhờ con dám mồm tơi đó. rồi đó, chúng ta được sinh lại bởi lời, đầu tiên thì qua dấu hiệu nước, nhưng mà tiếp tục được sinh lại bởi lời, mà còn được sinh lại bởi chính Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên lời rao giảng của Phêrô kêu gọi người ta tin vào Chúa để được sống. Ông nói ở Công vụ chương 2 câu 38: anh em hãy hối cải và hãy chịu thanh tẩy nhân danh Đức Giêsu Kitô để anh em được tha thứ tội lỗi và lãnh nhận các ơn huệ của Chúa Thánh Thần, được xin lại bởi Chúa Giêsu nữa. Cho nên suốt cuộc đời chúng ta, hàng ngày chúng ta đi dự thánh lễ là chúng ta được đón nhận lời Chúa nơi tòa giảng, Chúa Giêsu Thánh Thể nơi bàn tiệc, là hai nguồn tiếp tục tái sinh chúng ta để chúng ta trở nên con người hoàn hảo. Vì thế mà cái lệnh của Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ theo bản văn tiếng Hy Lạp các tông đồ viết gọi là bản văn 70 đó, thì để ghi rằng chúng ta nên đi khắp môn dân tập hợp môn đệ cho thầy bằng hai việc. Đầu tiên là chúng con làm phép rửa cho họ, sau đó chúng con dạy họ lời thầy đã truyền dạy. À, chúng ta để ý nhé, rửa trước dạy sau. Trong mục vụ thực tế có khi là một người muốn theo đạo mà tự nhiên đến là ông cha rửa tội nghiệp luôn không? Phải qua một thời gian học đạo. Vì thế lại có một bản văn khác nói xem ra như bổ túc bản văn này. Nào, trong phần này anh Đào giải thích được. Tại sao ở đây Chúa nói là rửa cho họ rồi dạy họ? Nói như vậy có nghĩa là sao? Nào, nội đây. Đúng rồi, bố mẹ đặt tên cho con rất là hay. Con bé vậy mà cha mẹ gọi là nội. To lắm.
Dạ thưa cha, thì theo bản văn của Hy Lạp rửa trước tại sao? Nếu mà theo bản văn Hy Lạp thì rửa trước tại sao thì chúng ta có thể rửa được cho những người ngoài và khi lúc sinh tử và mình rửa cho thể nhỏ.
Rồi. Thế thì có cái bản văn nào khác cái bản văn này?
Và còn bên bản văn Latin thì Chúa Giêsu lại dạy là thì dạy trước rửa sau, vì như người ngoài người từ tao muốn được gia nhập vào giáo hội thì phải chúng ta phải dạy cho họ để họ có thể nhận sáng tiến vào tình yêu của Thiên Chúa và để họ hiểu biết, và sau đó mình mới rửa cho họ, và sau đó họ còn được tiếp tục là được giáo của chúng ta nuôi dưỡng.
Đúng rồi, đáng xứng đáng ông nội, xứng đáng là tên là nội em. Chúng anh khác mà không giơ tay nói thì chứng tỏ là cái cuốn sách cha đưa chưa đọc đây nhé, tố giác mình đấy. Cho nên hôm qua cha nói là phải học thuộc cả những cái câu không in đậm đấy để mới biết được. Cái đó rất là cần thiết để mình có thể trả lời cho những người người ta hỏi, vì nó nghe nó kỳ kỳ. Bởi vì bản văn tiếng Hy Lạp thì nói là rửa rồi dạy, trong cái bản văn Latin thì đấy đó là dạy rửa và dạy, đúng không? Thế vậy làm sao? Thì bản văn nào đúng? Cả hai bản văn đều đúng. Mỗi một bản văn nhấn mạnh về một khía cạnh. Bản văn tiếng Hy Lạp rửa đổi dạy để nhấn mạnh là một người sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy bằng nước thì người đó tiếp tục được nuôi bằng lời, hiểu không? Nếu anh được xin lại là con Chúa mà anh không nuôi bằng lời thì làm sao anh sống? Cho nên nhấn mạnh đã là con Chúa thì phải hàng ngày sống bởi lời, cho nên mới nói như vậy. Và nói như vậy để trong những trường hợp không dạy đạo được, không dạy giáo lý được, một người gần tắt thở rồi, họ chưa biết giáo lý, họ tin Chúa thì phải ban thánh tẩy cho họ chứ. Chứ họ gần chết rồi còn dạy giáo lý làm sao? Nếu mà cứ đòi là dạy đã đổi với ban thánh tẩy thì thua rồi. người nguyên tử không bắt cách này được. Cho nên cái bản văn tiếng Hy Lạp với cái ý tưởng là trong trường hợp cần thiết không dạy cháu hết được thì cứ ban thánh tặng cho, nếu họ còn sống thì tiếp tục dạy. Đấy, cái nhân này thứ nhất. Nên thứ hai là một người đã được xin lại làm con Chúa có vị thánh tài thì người ấy tiếp tục cuộc đời phải nuôi bằng lời Chúa. Người ta khác con vật ở cái chỗ đó, con vật nó ăn quả vật chất, chúng ta cũng ăn quả vật chất nhưng mà còn ăn lời Chúa nữa, quan trọng lắm. Trong khi đó bản văn dịch của Thánh Jerimo từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin được gọi là bản Vulgata, bản phổ thông ấy. Vì đây là một bản văn dịch và Thánh Jerimo nhìn vào đời sống mục vụ của Hội Thánh thì Hội Thánh muốn cho một người theo đạo khi lấy bí tích thánh tẩy họ hiểu việc họ tin họ đã nhận họ xuất sáng thì phải có thời gian dạy dỗ họ, dạy dỗ đi cho họ đã để cho họ hiểu cái việc họ sắp xin đây, để họ thêm đức tin rồi mang thánh tẩy cho họ rồi tiếp tục dạy nữa. Thì cái bản văn tiếng Latin này cũng không có chống lại cái bản văn tiếng Hy Lạp, nó chỉ là nói đến cái mục vụ là khi có thể dạy đạo cho họ được thì dạy trước đi rồi ban thánh tẩy rồi tiếp tục dạy. Nên là cái dạy trước á nó không quan trọng lắm, phải không? Chuẩn bị thôi, dạy được thì tốt, không dạy được thì chưa vậy, phải không? Không quan trọng, mà cái dạy sau này quan trọng, đúng không ạ? Cái dạy sau mới là cái quan trọng. Nên cái tín đồ tiếp tục dạy mới là quan trọng. Thế mà nhiều người không có giáo, chẳng thấy nhận ra cái việc đi học giáo lý là quan trọng, mà đi học giáo lý như là sao? Một hình phạt. Phải đi học giáo lý, phải đi học lời Chúa, cho nên là phải được chứ, không phải học cái khóa để xưng tội rồi rước lễ rồi thêm sức, mà cả đời mình được nuôi. Cho nên đúng người công giáo trưởng thành và ý thức rất quý việc học giáo lý suốt cuộc đời của mình. Tôi nhìn vào đời sống của các giáo xứ tôi không vui lắm, tôi tiếc hơn là những cái điều chi người ta lại không quan tâm, không triệt để thi hành, chế ra những cái phụ xem ra tận tâm tận lực lắm. Tôi nói cái chính là cái gì, một người công giáo trưởng thành và trí thức làm bằng này cái đúng ý của rồi, trước nhất là đặt vấn đề cầu nguyện đứng hàng đầu, đặc biệt là thánh lễ không bỏ lễ, đó là quan trọng nhất. Và đi lễ là phải nghe lời và đức lễ đức ạ trọn vẹn. Thứ hai là cùng với giáo hội đọc kinh phục vụ, không đồng phát thế các thứ hai thiết tha mời gọi các chủ trang phải tập bỏ cho dân đọc kinh phục vụ với mình, nhất là kinh chiều. Các linh mục thì ngày đọc 5 giờ kinh, còn tín hữu thì ít là kinh chiều cùng với chủ trang. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ không mấy giáo xứ giáo dân đọc kinh chiều với cha xứ đâu, cha xứ một mình ôm cuốn sách đi đọc riêng, còn giáo dân thì đi đằng nào. Sau cái lúc mà giáo dân người ta tụ lại dân dần đặt bất côi á, bảo thôi đọc kinh phục vụ đá rồi nát, ai muốn đằng nào thì tùy. Thế mà cha xứ mở sách kinh phục vụ ra bảo giáo dân mở cung đọc, quá đẹp, đúng luật của thánh. Ta đọc kiến trên phục vụ xem Hội Thánh có nói cái điều đó quan trọng như chừng nào. Và Hội Thánh gọi là cái lời cầu nguyện phục vụ là tiếng nói của hiền thê Hội Thánh nói với Đức Phu Quân, Đức Nam Quân của mình là Chúa Kitô, tiếng nói của người yêu, nói với người yêu. Cái phục vụ là thế đấy, quan trọng. Khi nơi sự tin phục vụ hay tin lên là chính Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta. Ơn chúng ta để được chỉ là ơn ăn theo thôi. Còn khi chúng ta lần hạt, dù có xuất sắc hết cỡ nào, ơn ấy là chúng ta được là tùy theo tình trạng đức tin và đạo đức của mình, khác nhân danh mình mà cầu nguyện thôi. Còn thánh lễ và kinh phục vụ là nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Tin mừng Chúa nói như vậy đấy. Sự này chúng con chưa nhân danh Thầy mà xin. Bây giờ thì nhân danh Thầy mà xin đi, để Cha Thầy ban cho chúng con và Thiên Chúa được vinh hiển. Thì nhân danh Chúa mà cầu nguyện chính là xưng lễ và sự kính phục vụ. Tại sao các giáo xứ không nỗ lực cái này? Người ta nỗ lực lần nào thì có, đúng không? Lần nào người ta lần 150 kinh mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ thì có. Còn sự kinh phục vụ 15 phút thì người ta bỏ. Trong cái kinh phục vụ quan trọng đó, có phải là chúng ta thấy rồi nhìn vào đời sống rồi đấy, nó không có đúng. Cái điều đúng người ta không làm, cái điều phụ người ta cho rằng cái điều chính. Tôi nói như vậy không có ý là chống đối việc lần hàng, mà muốn nói là cái ưu thắng vẫn là phục vụ. Nhân danh Chúa Giêsu mà dự lễ cái ngô đá, rồi sau đó chúng ta làm thì rất là đẹp. Cái chính năm trước, còn giờ thì làm cái phụ. Ở đây bỏ cái chính thì làm cái phụ. Đấy, tôi nói thứ nhất một người trí thức công giáo dự lễ, thứ hai kinh phục vụ, sau cùng là mỗi một tuần tìm một buổi giáo lý để học. Đi học giáo lý, đi học thánh kinh, nhất là trong Sài Gòn này nhiều chỗ cho dạy lắm. Nếu một người công giáo làm ba cái đó thường xuyên làm, rất trí thức, đúng không? Trong khi đó ba cái đó người ta coi thường và người ta không làm, thì chế ra hết kinh này kinh kia, rồi nghĩ ra cái tổ chức này đoàn thể kia cho một giáo xứ. Ôi dồi, biết bao nhiêu là hội, là hội Con Đức Mẹ này, hội Giọng Ba Đăng Minh này, hội Phật Tạ này, hội Thánh Tâm này, hội phân sinh tại thế này, hội cộng đoàn cơ bản này, ôi dồi nhiều lắm. Chúa chỉ lập có một hội thánh thôi, còn mình thì lập ra quá nhiều hội, đúng không? Đã Chúa lập hội thánh thì ba cái điều tôi nói đấy, nó chính thì người ta lại không quan tâm. Còn mấy cái hội người ta nghĩ ra thì xem ra anh nào cũng rồi. Đây là cái chúng ta thấy nó phải xét lại thì xã hội mới thăng tiến được, đời sống đức tin chúng ta mới vươn lên được. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái điểm này vì dựa vào lời tin mừng hôm nay này, Chúa nói là ban thánh cậy rồi dạy người ta sau, quan trọng đến như vậy đấy. Nãy tôi nói Thiên Chúa là Cha là Mẹ có năm điểm vào. Nãy giờ mới nói có điểm mà một điểm nữa cơ, cái chịu nghe không, mệt quá không. Đây, thứ hai, Thiên Chúa là Cha là Mẹ chúng ta thật thì chỉ có Ngài nuôi chúng ta bằng lời đã sống. Này, đây mình đang đọc Matthew chương 4, câu 4 đọc. Này, đọc to lên.
Theo chương 4 câu 4, người ta sống không vì
mọi
bánh, nhưng mọi lời do mẹ xin
Chúa
phán ra.
Thế chưa? Mày quá mà vào đây sẽ không phải mẹ con mà đưa vào chùa, cứ nằm mô ôi ngày. Mẹ bị đưa vào chùa, nó bảo thôi tội nghiệp lắm, đưa vào đây tôi cho đàn lời Chúa. Mỗi ngày nó thuộc công. Đấy, người ta sống không nguyên, không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa. Cái câu nói như vậy, cái vế thứ hai bao giờ cũng quan trọng, đúng không? Thí dụ như thế này, để nói đến linh hồn quan trọng, người ta không phải chỉ có xác mà còn có hồn phao. Hay là người ta không phải chỉ có đời này mà còn có đời đời sau. Vậy thì cái câu mà người ta không chỉ sống bởi bánh mà còn sống bởi lời, bánh đó là của cái vật chất. Đấy. Và bánh đó còn được quyền hiểu là thánh thể đó. Cho nên đi dự thánh lễ phải để tâm nghe lời Chúa mới đáng được rước lễ. Trên giáo hội đâu có cho một người ở nhà không đi nghe lời Chúa mà rước lễ đâu. Đó, cái câu người ta sống không chỉ dựa vào bánh mà còn sống bởi mọi lời xuất từ niềm tin Chúa. Đấy, Chúa nuôi chúng ta bằng quả đặc biệt như vậy. Chúa còn nuôi chúng ta bằng chính Chúa Giêsu phục sinh, thịt máu Ngài. Mà Ngài đã vất vả nói với người ta một bài giảng dài nhất, quan trọng nhất, thì nó lại chối bỏ. Nó bảo ông này ăn nói sống xít bấn thiếu, nói ăn thịt uống máu, nói bậy đứa bạn, nhiều bọn nó đi hết. Chúng ta ở giảng chương 6 mà. Ôi tội nghiệp, Chúa Giêsu buồn thật đấy chứ. Cho nó ăn thì nó bâu lên. Lúc mà đấy là cho của ăn vật chất ấy, thì nó bâu lên. Nhưng mà bây giờ bảo ta cho chính ta, ta nuôi các ngươi, thịt máu ta, chính ta đây, thì nó trôi bỏ. Của ăn quý trọng thì người ta lại gạt đi. Đấy. Cho nên vì người tín hữu hàng ngày được nuôi bởi lời Chúa và bởi mình máu Thánh Chúa, cho nên một chủ chăn có ý thức vì sức mạnh Chúa trao phải để ý vấn đề này. Phao-lô là một mẫu người, cho nên trước khi ông bị giết, vì hôm đó người ta bắt ông đưa sang Roma này, tín hữu vây quanh ông khóc, thì ông nói với họ làm sao: tôi phó thác anh em cho Chúa. Thưa này, Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi là anh em, chỉ có đi đấy đi. Tôi phó thác anh em cho Chúa và cho lời ân sủng, tức là đi lễ, rước lễ và nghe lời. Tôi phó thác anh em cho Chúa và cho lời ân sủng, lời có sức ban cho anh em phần cơ nghiệp đối với tất cả những người đã được Thiên Chúa tác sinh. Công vụ 2, người câu 32. Đây, Phao-lô nói: tôi phó thác anh em cho Chúa và cho lời ân sủng. Chẳng qua là ông nhắc cho tín hữu là bây giờ tôi không còn cờ với anh em nữa, anh em chỉ có đi lễ nhé. Để anh em được nghe lời Chúa, được lấy, tôi phó thác anh em cho Chúa và cho lời ân sủng. Và để Phao-lô nói lên một mục tử, một mục giống Chúa Giêsu hết lòng lao giảng, chúng ta để ý nhé. Chúa Giêsu thương người ta bằng cách làm sao? Được ai đói cho ăn, bệnh tật chưa chữa lành, nhưng mà cứ đi tìm cái đó thì người này trốn. Hết lòng đau giảng, người ta chửi, người ta giết cũng giảng. Cho nên một trong cái biểu lộ tình yêu đối với Chúa và đối đồng loại là hết lòng đau giảng tin mừng, hết lòng đau giảng lời Chúa. Mà không đau giảng là tội nặng lắm. Cho nên cũng tâm tư của Phao-lô trước khi bị đưa sang Roma là bị giết, ông nói với bao nhiêu người đứng vây quanh ông ấy: tôi thề với em là tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không thiếu sót, tôi không giấu đi lời của Thiên Chúa mà không hết lòng loan báo cho em. Công vụ 20:26-27. Tôi thích cái tâm tư này. Tôi thề không nhúng tay vào việc giết ai. Như vậy ông quên ngày xưa ông ôm áo cho người ta nếp đất đi vào đồ, ông xông về Đa Mát, ông diệt những người công giáo là rõ ràng ông giết người đấy chứ. Vậy mà ông bảo tôi không nhúng tay vào việc đổ máu. Ngày xưa ông làm như vậy là không biết Chúa, và ông có làm như vậy cũng chẳng giết được ai. Người ta lên thánh, giết Stefano ông làm thánh trước, khi đó chẳng có gì mà phải đáng lo. Nhưng mà bây giờ tôi đã biết Chúa, tôi biết quyền năng của lời Chúa cứu người ta, mà tôi không hết lòng tôi giảng, tôi thiếu sót, tôi giấu đi là tôi đã chủ đích phạm tội giết hồn xác người ta để người ta sống không. Thế thì hôm nay chúng ta nhìn thân trong đời sống mỗi thánh xem, có rất nhiều chủ chăn không có hết lòng trao giảng. Chỉ có giảng theo luật, luật buộc là chỗ nhận và để chấp để giảng. Còn người thường không buộc thì khỏi giảng, đúng không? Rất nhiều linh mục không muốn giảng. Vậy thì có chu toàn cái sức mình, ngôn sứ của mình, có giúp ông Phaolô không? Giảng vì yêu, nói như Phaolô không? Tôi có sự thật nên tôi có bịt miệng tôi được, vô phúc bất hạnh nếu tôi không giảng. Chú chết phải giảng với tâm hồn như vậy thì mới là mục tử, mới giống Chúa Giêsu, mới giống Thiên Chúa chứ. Chúa Giêsu, Thiên Chúa còn nuôi chúng ta bằng gì nữa? Bằng quán vật chất nữa. Nãy tôi nói, thứ nhất là Chúa nuôi bằng lời, thứ hai Chúa nuôi bằng chính Giêsu là thánh thể, và thứ ba mới nói đến của cả vật chất. Sách Cái Ngôn chương 30 câu 9 nói gì? Ai thuộc đọc? Không, Vũ đọc à? Cái Ngôn 30 câu 9. Không có mà nhường người đọc mất á. Sao? Rồi.
Thưa cha, là Cái Ngôn chương 30 câu 9. Xin Chúa ban cho con của cái đừng giàu có để của cái lấp mắt con. Xin cho con để cho... Xin cho con đừng giàu có của cái đắp mắt con không nhận biết Chúa. Xin cho con đừng nghèo khó để con gây tội vô danh Chúa.
Rồi, gần chính xác. Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con giàu của, con mà giàu của cái đắp mắt con không thấy Chúa nữa. Nhưng xin Chúa cũng đừng để con quá nghèo đói. Con đói quá con đi ăn cắp, đói quá đi ăn cắp mà. Thì như thế Chúa, con đã đảm ố danh Chúa. Đó. Như vậy Chúa Giêsu mới dạy này, xin cho chúng con lương thực cần dùng mỗi ngày thôi. Dư cũng khốn nạn mà thiếu cũng khổ. Mà giữ hai cái đó, cái nào trước mặt Chúa ác nhất? Một người dư của, một người quá thiếu. Cái nào ác nhất trước mặt Chúa? Dư của. Nó làm nhiều tội ác lắm ạ. Đúng không? Chẳng những lớp mắt Chúa mà nó làm nhiều tội ác lắm ạ. Còn cái đứa mà thiếu quá, đi ăn cắp thì nó đánh chết sớm, đỡ phạm tội. Đúng không? Thằng giàu đêm không ngủ lắm thì sợ nó mà nó cắt đầu nó lấy của. Thằng nghèo khỏi cần đóng cửa, nằm đâu ngủ được. Cho nên ở trên dân tộc chúng ta nhà ta có cửa ra vào. Ăn nắm mì thế nào các bạn là cứ chụp nhà chúng ta. Hôm nay chúng con cho thuê chiếc xe, chú bảo vệ anh em với cha đi lên đây ăn bữa nắm mì về. Cha chưa hiểu sao mà chúng con bảo chúng con đi ăn bữa này là ăn nắm mì bảy món. Chứ không biết nắm mì là sao là bảy món. Tài thật. Đang sẽ bảo Thiên Chúa là cha là mẹ chúng ta, vì chỉ có Ngài biến giữ ra lành cho chúng ta. Ngài toàn năng mà, toàn năng là biến giữ ra lành. Không ai có thể biến giữ ra lành được hết á. Chỉ có Chúa chết, Chúa biến sống mà. Tội Chúa biến ra ơn mà. Đau khổ Chúa biến thành vinh quang mà. Khi Chúa còn ở trần gian này, người bệnh này, kẻ chết này, Đức Giêsu chỉ cần động vào hay là họ rờ vào thu áo ngài thôi, được lành mạnh liền, toàn năng chưa? Nhưng mà bây giờ mỗi ngày chúng ta đi dự thánh lễ, chúng ta được rước lễ, chúng ta được nghe lời Chúa, nghe một cách trực tiếp đấy. Từ Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 này, khi chúng ta đi lễ là chúng ta không thấy Chúa Giêsu, nhưng mà linh mục công bố lời Chúa là Chúa Giêsu nói đấy. Nếu nói như vậy thì ông linh mục coi chừng được đặt đại diện là cái loa của Chúa, là Chúa Giêsu nói mà nói bệnh không chết đó, được trực tiếp nghe lời Chúa này rồi, được không phải Chúa động mà Chúa chui vào cả con thân xác với hồn của Chúa, của Thiên Chúa toàn năng sao? Nuốt hết. Nói kiểu nôm na bình dân là nuốt nguyên con. Trước đây là nuốt nguyên con. Đúng không? Để rồi, sức việc của Chúa Giêsu là của ta, sự sống của Chúa Giêsu là của ta, ta thuộc về nguồn gốc của Thiên Chúa. Thứ số Thái chương 2, 11, 14 xác nhận như vậy. Gioan 6, 57 Galat 2, 20 những cái địa chỉ đó chúng ta đọc, thế thì chúng ta được đồng hóa, chúng ta mạnh lắm. Thậm chí Phaolô nói rằng ở Thư Roma chương 8, câu 10, nếu Đức Kitô ở trong anh em, tức là khi chúng ta để nhận bí tích thánh tẩy, thêm sức của thánh thể, thì cho dù thân xác chúng ta có chết vì tội đã phạm, thánh thần cũng làm cho chúng ta được sống, bởi vì chúng ta được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Có tội mà vẫn cả công chính, có tội mà vẫn sống, nếu chúng ta được ở trong Chúa Giêsu. Vì thế mà Phaolô nói Roma 8:1, ai ở trong Chúa Kitô không bị lên án. Đó, Chúa Thiên Sự đã lành như vậy. Có lý để Phaolô nói Roma 5:20, ở đâu tội lỗi nhiều, ở đâu ân sủng chan chứa. Đi, Chúa thương chúng ta như vậy, Chúa gìn giữ chúng ta như vậy. Thứ 4, Chúa thực sự là cha là mẹ, Ngài huấn luyện chúng ta. Cho nên Ngài huấn luyện và giáo dục chúng ta, Ngài cho chúng ta nhìn thấy muôn tạo vật kỳ diệu tuyệt vời. Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 1 câu 18:21, mặt chúng ta nhìn thấy kỳ công đó, tại sao không ca tụng Thiên Chúa, không biết mình phải sống thế nào ư? Thật là ngu vậy. Cho nên tạo vật nó cũng là một cái hình ảnh để Chúa dùng giáo dục chúng ta để nhận biết Thiên Chúa. Chúa giáo dục chúng ta qua các biến cố vui hay buồn, từ đó chúng ta rút ra được cái ý Chúa. Cụ thể như tôi thích nhất cái ngày 30/4/75, giờ chúng con không biết gì hết. Lúc đó mấy đứa là chưa có trứng, và xin lỗi bố mẹ chưa có trứng, con sao có trứng. Bao nhiêu năm nay rồi chúng bố mẹ chưa lấy nhau mà bảo. Tôi nhớ thì đó là cái cảm giác mà bây giờ chắc là không bao giờ có nữa. Dĩ nhiên cái ngày 30/4/75 cộng sản nhuộm đỏ nước Việt Nam, thì nhiều người hoảng lên chạy hết, chết cũng đi. Thì đôi người bảo cột đèn nó biết nhúc nhích, nó cũng nhổ nó đi luôn, không phải muốn ở Việt Nam nữa. Khổ quá. Lúc đó bò bò cũng có bạn cho tôi khổ, nhiều cái khổ. Nhưng mà có một cái mà tôi thích nhất, không bao giờ nó trở lại nữa, là cái ngày đó các linh mục cứ một tuần họp nhau lại, cùng nhau dọn bài giảng. Quá đẹp. Tuần nào cũng họp nhau lại dọn bài giảng. Rồi các cha tích cực đi dạy giáo lý. Chính các cha đi dạy giáo lý. Bây giờ thế. Thế giờ việc dạy giáo lý trao cho mấy đứa con nít nó dạy. Ông cha làm chuyện khác. Bây giờ làm gì có cái hình ảnh mà các linh mục ngồi lại để cùng nhau dọn bài giảng đâu. Như vậy qua cái biến cố năm 75 cũng rút ra được cái ý của Chúa là cái thế giới này nay còn may mắn, nó là cái đồ sống. Để trước cứ tin tưởng vào quyền năng súng đạn, sức mạnh của Mỹ, cuối cùng chả trông cậy vào cái gì. Cái ngày đó như ngày tận thế vậy. Ông cha bạn của tôi, ông có cái chiếc xe và mới xe hơi ấy, ông ấy đưa đường ông vất. Một tuần sau ông về ông nói tôi là mình vất chiếc xe ở giữa đường cả tuần ấy, nó còn nằm nguyên ấy. Thì tưởng mình vất lại cho đứa nào nó tháo nó phi tang ấy. Không thích nữa. Còn bây giờ sao? Ôi giời, nhiều ông cha thì phải xe mới nữa. Đến nỗi mà nghe nói là có những ông ấy là xe nó dơ khỏi phải đi rửa, mua xe mới khác nữa. Ôi chú chàng. Vậy đó. Không khác ngày xưa. Những cái ngày 30/4 quả thật cũng là biến cố. Từ đó chúng ta nhận ra phải tìm ra ý Chúa quá đẹp. Đó, Chúa dạy chúng ta là qua biến cố, Chúa dạy chúng ta bằng lời nữa, để chúng ta trở nên con người đáng kính trọng. Nào, bọn em đã đọc cho ta cái hổ này. Ông đã bay hổ, đọc Khôn Ngoan chương 1 câu 5.
Khôn Ngoan chương 1 câu 5. Lời Chúa là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lục lừa, rời xa những lý luận ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công.
À, câu nữa này là Khôn Ngoan 13 câu 1 này.
Khôn Ngoan chương 13 câu 1. Hết thảy những ai không nhìn nhận Thiên Chúa từ bản chất là những kẻ ngu đần.
Câu này nghe hơi chói tai. Hết thảy những ai không nhận biết Thiên Chúa bản chất là ngu. Cậu xa nó nghe nó tức là. Mà cái thái nói thì mình làm lại thôi. Thấy không? Còn sống ngay thẳng đấy, không gian dối, không lọc lừa đấy, thì lời Chúa dạy hướng dẫn mình. Bây giờ em nói mẹ bố mở mẹ sẽ không nói em nên hình cả thế giới ta nhìn thấy đấy. Đó, bây giờ Chúa dạy ta bằng lời, nhưng vì vậy mà follow tích cực dạy lời và nhắc cho một đệ một mình mà là Timothée câu gì nhỉ? Thứ hai Timothée chương 3 16 17 nào đọc. Tuấn đã rồi. Nào. Thứ hai Timothée chương 3 16 17 ở với cha 2 năm nay rồi. Không thuộc thì có vấn đề à? Thế vậy cũng thuộc hay cho 12 anh này mới vô đánh một trận.
Thưa cha là
Timothée chương 3 16 17.
2 Timothée chương 3 câu 16 đến câu 17. Kinh Thánh là biểu tin Chúa linh ứng, để có ích cho việc giảng dạy, biện luận, biện bác, khuyên răn, giáo dục để trở nên người công chính. Vì vậy người công giáo được hoàn thiện và càng đáng được mọi việc làm.
Xứng đáng lắm mọi người. Kinh Thánh tất cả đã được Chúa linh ứng, có ích cho việc giảng dạy, biện bác, khuyên răn, giáo dục để trở nên người công chính. Như vậy mới có khả năng cáng đáng chuẩn bị làm việc này. Cho nên trước khi làm việc gì tốt lành, học về Chúa đi. Cha nói chúng ta học là như vậy đấy. Nếu được mình thành công đấy. Vậy mà thầy này đọc câu nữa, thầy này muốn ngay đọc thấy Vịt 1 câu 2 câu 3. Chết rồi. Rồi Việt, Thánh Vịt 1 câu 2 câu 3. Nào, đây bên các mẹ đọc rồi. Đây này. Nào, đây. Đứa này, Thánh Vịt 1 câu 2 câu 3 đọc to.
Phúc cho ai vui thú vui thì lập chú. Nhầm đi nhắc là suốt đêm ngày, người ơi tự cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa trại đỏ xinh. Người như thế cầm lá không khi nào tàn tạ, người như thế làm việc chi cũng thành công.
À đó, thấy chưa? Học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa đêm ngày, làm gì cũng thành công. Chịu khó mà. Chúa hứa là Chúa làm đấy. Đó là Chúa giáo dục huấn luyện chúng ta. Bằng gì tôi nhắc lại, nhìn tạo vật Chúa giáo dục chúng ta đấy. Qua biến cố Chúa cho chúng ta rút ra bài học, và đặc biệt là qua lời Chúa đấy. Và nhìn vào cách sống của Chúa Giêsu ở đời này, Ngài đã làm những gì, thì Thánh Gioan bảo đi con đường Đức Giêsu đã. Sau cùng, điểm thứ 5, Thiên Chúa thực sự là cha là mẹ chúng ta. Ngài huấn luyện chúng ta, Ngài giúp chúng ta chiến đấu với mọi ác thần để đạt được vinh quang hơn lòng mình mơ ước nữa. Vậy thì Chúa huấn luyện chúng ta và trao chúng ta vũ khí. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về gì? Lời Chúa đấy. Thánh Kinh 149 câu 6 câu 7 nói làm sao? Thanh gươm hai lưỡi cầm chắc trong tay để trả thù muôn nước. và trừng trị chư dân để xiềng chân vua chúa và xích cổ vua hầu để thi hành án phạt. Chúa đã biết từ xưa đó là niềm vinh dự cho những kẻ trung hiếu với Ngài. Lời Chúa là thanh kiếm hai lưỡi. Thư cho Thái chương 4 12 cũng nói như vậy. Để Chúa ban chúng ta lời để ta chiến đấu với sự ác. Chẳng vậy mà Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 6 câu 17: anh em hãy đội lấy mũ chiến cứu độ và mặc áo giáp đội chiến mũ chiến cứu độ, đeo gươm thần khí là lời Thiên Chúa để em chiến đấu với mọi ác thần. Vậy thì một cái điều ác mà người ta cần phải chiến đấu mạnh nhất, đứng hàng đầu, cái ác gì? Khi nào chúng ta hồ nghi về Chúa, hồ nghi về giáo lý, thì cái đó là cái nguy hiểm đấy, khi sắp phải chiến đấu đấy. Cụ thể như tin mừng hôm nay nói một cái điều này xem ra không hợp lý. Mà theo chương 28 câu 7, Chúa sai 11 môn đệ đi làm việc của Ngài, mà trong đó có những người còn hồ nghi. Đáng lẽ chưa phải chọn những người không hồ nghi Ngài, không hồ nghi giáo lý, không hồ nghi lời Ngài, đi đâu giảng chứ. Mà số trong số những người đó còn hồ nghi thì đó là cái tội, phải diệt đó. Muốn diệt đó thì bằng cách nào? Cứ đi đâu giảng đi, đi đâu giảng thì chính nhiệt đâu giảng đó, nó diệt được cái hồ nghi. Tôi nhớ cách đây 3 năm, lúc đó tôi ở nhà thì bị một cái quyền lực không cho tôi làm việc. Tôi đang làm việc, người là định biệt tôi, không cho tôi nói nữa. Tôi không sống được, ăn không được, ngủ không được, tay luôn 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 lên này. Thế rồi tôi buồn quá, thì sang Mỹ thăm trai danh vài tháng đi về thôi. Ai dè tôi sang đấy là ô, họ có bu lại, cha ơi, cha giảng lời Chúa cho con đi. Mình thích quá, giảng một tiếng quên mất thì giờ. Xin lỗi họ, không, cha giảng tiêm. Tôi ngày hôm sau tôi chơi 2 tiếng, họ bỏ giảng nữa. Tự nhiên mình nghĩ, mình cứ nghĩ mình là đồ bỏ, người ta hất mình ra, không cho mình giảng. Bây giờ người ta đây, có những người thích bị mình giảng. Đó, tự nhiên tôi cảm thấy tôi đức tin tôi mạnh lại. Rồi cái thứ hai nữa là những cái em mà trước đây nó học giáo lý của tôi ở Tân Hà Châu, 12 năm tôi ở đó, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng chúng nó đi học. Lúc đó tôi thấy nhà nó rốt, nhà nó nghèo, mà chuyển sang Mỹ, trời ơi, nhà nó nhà vua vậy. Đứa thì bác sĩ, đứa thì kỹ sư, đứa thì tiến sĩ vân vân, giỏi quá trời. Gặp chúng nó, có con cám ơn cha nhé, ở nhà kỳ đó, 5 giờ sáng đi học giáo lý, cảm thấy phê, nhưng mà bây giờ, sau khi chúng con nhờ vật của chúng con thành công chẳng thấy không? Tôi thích quá trời. Mình đâu có ngờ là ngày xưa mình dạy mà bây giờ nó mới giỏi như vậy đâu, nó thành công như vậy đâu. Trừ có hai gia đình cúc ở Tân Tây Châu vô cùng tồi tệ, ra tù vào khám như cứ bữa. Mà tôi bảo hai gia đình này cúc ở Tân Tây Châu mà sao nó khổ vậy. Tôi nhớ là ai gì đâu, chẳng bao giờ đến nhà thờ bảo đi ở châu lý đó đi chơi bài không ạ. Nên vô cùng nó xong thì nó khổ. Những cái hình ảnh đó tự nhiên làm cho tôi thêm đức tin, và bây giờ anh ai cũng thấy tôi khỏe là như vậy đấy. Chính cái đó, nếu tôi cũng nhìn thấy cái kết quả đó, có lẽ cho tôi chết rồi. Ai cũng nói kiểu đó là tôi chết rồi. Và bây giờ ăn ngủ như điên vậy, còn khỏe hơn từ ngày đó tới một trong thời gian này tôi khỏe nhất. Thì đó là nhờ mình rao giảng. Ông Phaolô, các tông đồ cũng vậy, cũng nhờ rao giảng mà đức tin của họ hạnh diện, sung sướng, họ thích lắm. Thế thì ông Phaolô, ông đã viết thư để cảm ơn giáo đoàn Thessalonica. Ông nói rằng tôi được an ủi giữa anh em vì đức tin của anh em giữa mọi cơn cuốn bách và gian truân. Bây giờ tôi sống bởi tôi nhìn thấy anh em đứng vững trong Chúa. Đấy, ông Phaolô lúc trao đảo khi gặp sự tích gia đàn, ông thấy giáo dân đứng vững. thì ông thêm tin, ông can đảm hơn nữa. Và ông còn nói tiếp, khiến chúng tôi cũng được hãnh diện vì anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì sự kiên nhẫn của anh em và đức tin của anh em giữa tất cả những cơn cấm cách bắt bớ gian truân anh em phải chịu. Đó, chúng ta đọc thư của Phaolô gửi cho giáo đoàn Tesalonica ở thư thứ nhất chương 3 câu 7 câu 8 và thư thứ hai chương 1 câu 4. Ông cảm ơn giáo đoàn nhờ sự đức tin mà Phaolô thêm nghị lực, thêm sức tín về sứ mệnh của mình. Cũng lời tâm tư cảm ơn ấy, Thánh Tông Đồ cũng viết thư cho giáo đoàn. Ông nói ở thư thứ 3 câu 4, tôi không lấy làm gì vui cho bằng khi nghe biết con cái của tôi đi trong sự thật. Tóm lại, những quà tặng hay là cái tình thương của Chúa bộc lộ qua năm cách tôi vừa nói đó, đó là tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi để chúng ta cảm nghiệm được và chúng ta sống với tinh thần của giáo lý, sống nối dài mở rộng tình thương của Chúa, thì chúng ta làm ứng nghiệm được lời Kinh Thánh nói về dân tộc được nghe lời Chúa. Như bài đọc chúng ta mới đọc ở sách Kinh Nghi Luật chương 4, 32, 40 và thứ nhất ấy, ông Môi-se nói với dân trong cái niềm hãnh diện là, tôi hỏi anh em, có dân tộc nào được nghe lời Chúa như chúng ta không? Anh em, chỉ có anh em được. Lời anh em được nhận từ trời đến qua dấu hiệu lửa, người khác nghe là chết đấy, còn anh em thì được thoát khỏi nô lệ. Và nếu các anh em biết tuân giữ lời Chúa thì ngay hôm nay anh em được tràn đầy hạnh phúc trên anh em và dòng dốc của anh em được sống trường thọ. Đó, nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa, hiệp thông với tình thương của Chúa, thì chúng ta là cái dân tộc hạnh phúc nhất, là người được sự sống dồi dào như là ở trên thiên đàng ngay từ đời này. Cho nên cái câu đáp ca chúng ta mới cầu nguyện thật có lý, hạnh phúc thay dân tộc nào được Chúa làm gia nghiệp. Thánh vị 33, 32 câu 12. Và chỉ có những người sống lời Chúa như tôi trình bày qua các bài đọc hôm nay đó, người đó muốn cất lời tôn vinh Thiên Chúa, xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và Thiên Chúa đã có, hiện có, đang đến, xin tôn vinh chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Khải Huyền 1 câu 8, câu tụng tin mừng chúng ta mới vang lên lời ca tụng Thiên Chúa. Amen.